Thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, ngày xưa vào thời Trung Cổ, ở các quốc gia Công giáo Âu Châu, các vị hoàng đế hay các vị vua, trong nghi thức đăng quang của họ, họ cúi đầu trước Đức Giáo Hoàng, Ngài trao vương miện cho họ. Trong khi đó, ca đoàn hát một bài thánh ca rất ý nghĩa: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Có nghĩa là Đức Kitô chiến thắng, Đức Kitô hiển trị, Đức Kitô chỉ huy. Để nhắc cho các vua chúa trần gian biết rằng chỉ có Đức Kitô mới thực sự là vua các vua. Còn các vua ở trần gian này, hay là các hoàng đế của các đế quốc, hay bất kỳ ai nắm quyền lực ở thế gian này, cũng chỉ là khí cụ phục vụ cho vương quyền của Chúa mà thôi. Khi người ta ý thức điều đó thì người ta sẽ phục vụ tốt, sẽ cai dân trị nước trong sự công chính. Chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan kể về cuộc thương khó của Chúa Giêsu và người đang bị xét xử. Xem ra Chúa Kitô không chiến thắng, Chúa Kitô không hiển trị, Chúa Kitô không chỉ huy vạn vật. Người đang bị xét xử, đang bị tra khảo, đang bị kết tội. Người đứng giữa, một bên là quyền lực của đế quốc Roma mà đại diện là Phi-la-tô, và bên kia là quyền lực của những người lãnh đạo Do Thái. Họ đang tìm cách kết án, và bản án đó sẽ dẫn đến cuộc đóng đinh Đức Giê-xu. Nhưng mà Kinh Thánh vẫn nói với chúng ta, như hai bài đọc trước bài tin mừng hôm nay, ông ngôn sứ Daniel thấy một thị kiến về một vương quốc mà Thiên Chúa sẽ thiết lập vĩnh cửu. Vương quốc ấy được trao cho một người trị vì đến muôn đời, được gọi là con người. Con người đó được trao cho vương vị, quyền bính. Và đấy là hình ảnh tiên báo về Đấng Mêsia, hay hình ảnh tiên báo về chính Đức Kitô. Và bài đọc sách Khải Huyền nói với chúng ta về một Đức Kitô đã chịu chết, đã đổ máu đào để cứu chuộc chúng ta, và người đang hiển trị. Người là Thiên Chúa, là Omega, là Alpha, có nghĩa là từ nguyên thủy và cho đến mãi tận cùng. Người làm chủ thời gian và lịch sử. Ai có thể tin được điều này, khi mà một Đức Kitô đang bị bầm dập, đội mão gai, đứng trước Phi-la-tô và những người cầm quyền Do Thái, bị nhạo báng, bị sỉ nhục. Chúa Giêsu nói với Phi-la-tô, khi mà hai lần ông hỏi, ông có phải là vua Do Thái không? Vậy ông là vua sao? Người nói về vương quốc, vương quyền của người, đó là tôi đến làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng của tôi. Vương quốc của Chúa là như vậy. quyền năng của Chúa là như vậy, sự trị vì của Chúa là như vậy, sự hiển trị của Chúa là như vậy. Nhưng người đang bị xét xử, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta nhìn vào vương quốc của Thiên Chúa, cụ thể là nơi hội thánh đang thiết lập ở trần gian này hôm nay. Chúng ta thấy dường như Thiên Chúa, dường như Đức Kitô là vua, nhưng mà cũng đang bị xét xử, đang bị tra khảo, đang bị cật vấn, đang bị sỉ nhục, đang bị bách hại và sẽ bị đóng đinh. Không phải là bởi đế quốc Roma và những người lãnh đạo Do Thái, nhưng mà là một bên là sự vô tín hay là sự không tin, một thế giới hoàn toàn không tin Thiên Chúa. Một thế giới mà chúng ta thấy thống trị ở đó không phải là những giá trị thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về Đức Kitô. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong những ngày vừa qua, cái gì đang lên ngôi, cái gì đang thống trị, cái gì đang làm cho mọi người lúc nào cũng phải nghĩ đến nó, đó là cái chết, đó là thảm sát, đó là bạo lực, đó là nhà nước Hồi giáo IS, đó là một nhóm người người ta gọi là không còn nhân tính. Cái thế giới ấy đang xét xử vương quốc của Chúa, đang xét xử Đức Kitô ở nơi hội thánh, ở nơi những người tin vào Chúa Giêsu. Và rất nhiều người đã là nạn nhân của cái thế giới vô đạo ấy. Chúng ta có thể nói như thế. Còn một bên không phải là người Do Thái, họ vốn cũng là những người tin Thiên Chúa, nhưng họ cũng đang xét xử Thiên Chúa trong cái trình thuật mà Thánh Gioan kể cho chúng ta. Thì ngày nay cũng có một thế giới đã từng tin Thiên Chúa, cũng có một thế giới mà nó được xây dựng, nó được gầy dựng nên, nền văn minh của nó là từ Kitô giáo và có từ những giá trị của tin mừng, từ những gì mà Chúa Kitô và bao nhiêu thế hệ các Kitô hữu đã phải đổ cả máu đào để mà xây dựng cái nước trời ở trần gian này. Họ cũng đang xét xử Thiên Chúa, xét xử Đức Kitô. Họ cũng đang hỏi: ông là vua à? Sau vụ thảm sát ở Paris, người ta thấy những người Công giáo nước Pháp quay trở lại với nhà thờ rất nhiều. Họ quay lại với đời sống cầu nguyện, họ quay lại với đời sống của một tín hữu. Thế giới văn minh làm cho người ta quên Thiên Chúa. Và ở Pháp cũng không phải là một loại trừ. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong người thì nhớ đến ta. Chúng ta thấy ở đất nước này, quê hương này, cũng có một cái vương quốc của sự vô thần, vô đạo, của sự vô luân, của những thế lực gian ác đầy rẫy thống trị hoành hành, xét xử Thiên Chúa, bách hại Đức Kitô. ai sống theo những giá trị của tin mừng của Chúa thì cũng phải đội mạo gai và như chịu đóng đinh vào thập giá vậy. Và còn một thế giới đứng phía bên kia nữa là thế giới của sự sa sút về lòng đạo đức, sa sút về đời sống tôn giáo, cũng bị nhiễm nhập bởi lối sống hiện đại bây giờ, càng lúc càng không cần đến Thiên Chúa, càng lúc càng không cần đến những giáo huấn của Hội Thánh hay những điều mà tin mừng lời Chúa dạy chúng ta. Chúng ta nhìn vào tâm hồn mình, đời sống mình, mỗi người chúng ta có lẽ cũng thấy một Chúa Giêsu đang bị tra khảo, đang bị sỉ nhục, đang bị xét xử một cách nào đó. Nhưng chúng ta vẫn hy vọng khi chúng ta được các bài đọc lời Chúa nói với chúng ta về vinh quang của Chúa Giêsu, sự hiển trị đời đời của Người. Người là Alpha và là Omega, là vua các vua, Chúa các Chúa. Người mới đích thực là đấng chiến thắng, hiển trị và chỉ huy vạn vật này. Mỗi người chúng ta được mời gọi để xây dựng vương quốc của Chúa Kitô. Mỗi người chúng ta được mời gọi để trở thành người thuộc về sự thật, để chúng ta là thần dân của Chúa đích thực, là công dân của vương quốc Thiên Chúa ngay ở trần gian này. Bây giờ đang sắp sửa bước vào mùa cưới, tôi cũng đã đi dự một vài đám cưới thời gian gần đây. Các phòng tiệc trang hoàng thật là đẹp, lộng lẫy. Những hình trái tim biểu tượng của tình yêu người ta gắn khắp nơi. Trong buổi tiệc cưới luôn luôn người ta nói đến tình yêu, hạnh phúc, bình an, thủy chung, đầm ấm, thuận hòa, đẹp lắm. Khát vọng của các đôi uyên ương, khát vọng của tất cả chúng ta. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ, cái vương quốc của tình yêu, vương quốc của sự thủy chung ấy trong cái thế giới này, sao nó dễ vỡ vậy? Sao nó mong manh vậy? Nó dễ bị những cái thứ khác lên thống trị và làm cho nó trở thành bị bách hại. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, chúng ta vẫn tin và vẫn hy vọng. Bởi vì cái gì là tình yêu, là sự thật, là thủy chung, là sự tốt lành, là thiêng liêng? Dù rất ít, dù rất nhỏ, nhưng mà người ta cố gầy dựng, người ta cố sống, cố làm, thì nó vẫn là bền vững. Nó sẽ chiến thắng, nó sẽ hiển trị, nó sẽ thống lãnh tất cả, như Đức Kitô, mặc dù Người vẫn bị xét xử. Mới đây có một lần tôi đi taxi và tôi thấy trên xe taxi bác tài xế có để một tượng Đức Mẹ nho nhỏ ở đằng trước và một cỗ tràng hạt mân côi quấn trên cái kính chiếu hậu ở trong xe. Tôi hỏi: anh là người Công giáo phải không? Anh ấy trả lời: vâng. Nhưng anh ấy thêm một điều, Anh nói tôi là người Công giáo, nhưng tôi là tân tòng. Tôi theo đạo vì tôi lấy vợ là người Công giáo. Tôi hỏi anh, thế anh lấy vợ được bao nhiêu năm? Anh nói 20 năm rồi. Và tôi bảo với anh tài xế rằng, anh đừng nói mình là người tân tòng. Tôi nghĩ anh là một người Công giáo thực thụ khi anh biểu lộ niềm tin và lòng đạo đức của mình ngay trên chiếc xe taxi này. Và có lẽ có những người không thích như thế khi họ ngồi vào chiếc xe này đâu. Anh ấy tiếp tục chia sẻ với tôi quãng đường từ đây lên Thủ Đức rằng, theo đạo của Chúa khó quá, khổ quá. Tôi lấy vợ là người Công giáo và tôi theo đạo, nhưng tôi không biết rằng nó vất vả, khó như thế này. Tôi hỏi anh, thế tại sao anh vẫn còn giữ đạo mà còn biểu lộ lòng đạo đức của mình một cách cụ thể như vậy? Anh ta nói, vì tôi không muốn mình là người phản bội vợ con. Tôi muốn mình là người trung thành, vì tôi đã hứa với vợ tôi khi cưới cô ấy rằng tôi sẽ trở thành người Công giáo. Thưa quý ông bà và anh chị em, vương quốc của Chúa Giêsu vẫn đang hiển trị ở nơi một người lao động vất vả như vậy. Vương quốc của Chúa Giêsu vẫn đang hiển trị ở nơi một người lúc đầu chỉ theo Chúa để cưới vợ. Vương quốc của Chúa Giêsu vẫn đang hiển trị ở nơi một tín hữu mà vẫn thấy rằng theo Chúa là khó khăn, là phải hy sinh, là phải thiệt thòi, là phải sống thật thà, là phải sống tốt, là phải giữ đạo. Ở đó chúng ta thấy đúng vẫn vang lên lời thánh ca kia: Đức Kitô hiển trị, Đức Kitô chiến thắng và Đức Kitô chỉ huy vạn vật. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay mừng kính Chúa Giêsu làm vua của vũ trụ, mà đặc biệt là làm vua của mỗi cuộc đời, mỗi tâm hồn chúng ta. Người làm vua theo cách là mang đến cho chúng ta chân lý, mang đến cho chúng ta tình thương, mang đến cho chúng ta những gì là tốt đẹp. Và người muốn chúng ta cùng xây dựng cái vương quốc đó với người, khi chúng ta cũng sống những giá trị mà Chúa đã dạy chúng ta, dù sống những giá trị đó là đang bị xét xử bởi thế gian này, đang bị tra khảo bởi thế gian này, đang phải đội mạo gai, đang phải chịu đóng đinh vì thế gian này. Nhưng đó cũng là cách thức chúng ta cùng hiển trị với Chúa Giêsu ở đời này và vĩnh cửu đời sau nữa. Amen.